Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 9 tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này chúng tôi sẽ có các ghi nhận sau đây. Học sinh Mỹ chuẩn bị quay lại học đường giữa lúc đại dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành với biến thể mới. Điều gì sẽ xảy ra khi Thế vận hội Olympic không thể tránh được chuyện chính trị? Kết thúc hỏa táng người chết bên sông Hằng của người Hindu ở Ấn Độ. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Vào thời điểm này, nhiều bậc phụ huynh tại Mỹ đã bắt đầu dẫn con trẻ trong nhà đi mua sắm đồ dùng học tập để chuẩn bị cho năm học khai giảng vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 tới đây. Covid tại Mỹ từng bước được khống chế, nên ngay từ cuối năm học vừa qua, các học sinh tại Mỹ đã được lựa chọn quay trở lại trường từ 2 cho tới 5 buổi một tuần, tùy theo sự chỉ dẫn của cơ quan phòng dịch mỗi quận hay tiểu bang khác nhau. Là một phụ huynh có con đang theo học hệ thống trường công tại quận Fairfax, ngoại ô thủ đô Washington DC, anh Tommy Liu cho rằng việc các học sinh được quay lại trường trong hoàn cảnh hiện tại là điều đáng mừng. Tuy vậy, một số gia đình có con nhỏ dưới 12 tuổi, nhóm tuổi chưa được trích vaccine, vẫn lo lắng trước nguy cơ từ biến chủng Delta, vốn đang chiếm ngự các ca COVID tại Mỹ. Anh Tommy Liu, thành phố Fortress, bang Virginia nói,
phải có cái interaction giữa thầy giáo và cô giáo lẫn học sinh thì là trẻ con nó mới học được, nó mới khá được, nó mới develop, nó mới phát triển được. Chứ học ở nhà thì cũng giống như ngồi đọc truyện. Bạn đọc một cái cuốn truyện mà bạn ngồi tới 2-3 tiếng là tự nhiên cái mắt mình nó díu lại, mình fall to sleep, thì trẻ con nó cũng vậy, trẻ con nó nhỏ nữa, nó không có cái interaction giữa thầy cô và không có những cái giơ tay nói chuyện như vậy, mà có nhiều đứa nó ngồi nó fall to sleep trong lúc nó học luôn. Nó lười, nó không log in trong cái, tại vì một ngày có 5-7 tiết mà cái tiết này mà nó không log in, nó fall to sleep thì tiết kia là nó ngủ rồi chứ nó không có log in nữa. Cho nên bị cái trường hợp đó rất là nhiều. Cho nên mình thấy cái go back to school rất là hay. Rất là hay, nhưng mà mình không có biết được là cái Delta variant này nó sẽ affect, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Giống như là một cái đồng coin đó.
Kế hoạch cho tới lúc này là các học sinh ở vùng thủ đô và các bang lân cận sẽ cho học sinh từ mẫu giáo tới lớp 12 trở lại học đường trong niên khóa tới, trừ những trường hợp đặc biệt sẽ được cứu xét cho học trực tuyến theo nguyện vọng. Những cửa tiệm bán đồ dùng học tập trong khu vực đã bắt đầu nhộn nhịp vào thời điểm mà một năm học mới đã cận kề như thế này. Là một phụ huynh có con gái lớn đủ tuổi trích vaccine đang học trường công tại quận Arlington, ngoại ô thủ đô Washington DC, mục sư Phan Đức Hiếu cho biết ông rất vui mừng khi con quay trở lại trường trong năm học tới đây. Mục sư Phan Đức Hiếu, thành phố Alexandria, bang Virginia thì chia sẻ.
Như quý vị đã biết, COVID thì hiện vẫn còn ở tại nước Mỹ và nó còn cái biến chứng gọi là cái Delta variant. Và gần đây tôi nghe nhiều thông tin ở trên báo đài báo động về nhiều người đang bị nhiễm. Tôi cũng lo, nhưng mà điều tôi an tâm đó là con tôi đã trên 12 tuổi và đã được tiêm ngừa vaccine. Mặc dù vaccine không bảo vệ cho con tôi hết 100% khỏi phải nhiễm bệnh, nhưng nó sẽ bảo vệ cho con tôi không bị nhiễm bệnh nặng và phải vào trong bệnh viện. Do đó, tôi khi mà con tôi được chích vaccine rồi, thì tôi rất là an tâm để cho con tôi được đến trường để có thể học lại.
Nhìn nhận chung thì ở khu vực thủ đô Washington DC, rất nhiều hộ gia đình ủng hộ việc cho con trẻ trong nhà quay trở lại trường học trong tháng 9 tới đây, nếu tình hình dịch bệnh COVID tại Mỹ vẫn tiếp tục được kiểm soát từng bước như hiện tại và không có những thay đổi bất ngờ. Trước nguy cơ lây nhiễm cao của biến thể Delta, một số quận hạt đã bắt đầu loan báo quy định bắt buộc mọi người mang khẩu trang trong trường học, cho dù là đã tiêm chủng đầy đủ hay chưa. Và trong tuần tới đây, các tiểu bang ở khu vực thủ đô nước Mỹ sẽ bước vào tuần lễ miễn thuế để các bậc phụ huynh tranh thủ đi mua sắm đồ dùng học tập, sách vở và quần áo cho con em trước khi khai giảng niên khóa mới.
Cho dù Ủy ban Olympic Quốc tế vẫn luôn nói về việc phải duy trì tính trung lập, song các cuộc thi đấu Thế vận hội từ lâu đã chứng tỏ rằng thực ra chúng rất có tính chính trị, thậm chí đôi khi quá đậm chất chính trị, ảnh hưởng tới tổng thể Thế vận hội nói chung và thường là ảnh hưởng đến các vận động viên mà đáng lẽ trọng tâm đối với họ là tranh tài cho thế giới xem trong chương trình kéo dài 2 tuần. Trường hợp để chứng minh những sóng gió ngoại giao, hàng trăm vận động viên đã đến tham gia Đại hội Olympic song không bao giờ quay trở lại Tổ quốc mà họ đã đại diện để đi thi đấu. Những câu chuyện của họ đã diễn ra kể từ năm 1948 khi Thế vận hội lại tiếp tục diễn ra ở London sau một thời gian tạm dừng do chiến tranh, khẳng định rằng khi thế giới gặp nhau để thi đấu thể thao thì chính trị cũng luôn hiện diện ở đó. Vận động viên chạy nước rút người Belarus Kristina Chmanouskaya đã rời Tokyo vào sáng mùng 4 tháng 8 để xin tị nạn là một trường hợp như vậy, nhưng lần này cô ấy có lý do khác thường. Trong quá khứ, hầu hết các vận động viên đào tẩu đều đi theo một cách khá thuận tiện cho họ đi từ Đông Âu để tham gia thi đấu ở Thế vận hội mùa hè, nhưng trong đầu là kế hoạch chạy sang phương Tây. Thế vận hội đã mở ra cơ hội đào thoát khỏi các chế độ độc tài ở Tổ quốc và đã xảy ra nhiều vụ đào thoát nhất vào thời kỳ đỉnh điểm của chiến tranh lạnh. Sau Thế vận hội Munich 1972, hơn 100 vận động viên đã ở lại Tây Đức để trước tiên là xin tị nạn, sau đó nhiều người chuyển đến sinh sống ở các quốc gia dân chủ. Những người thực hiện được kế hoạch thành công đã nêu ra những lý do khác nhau, ý thức hệ chính trị, triển vọng về một cuộc sống yên bình hơn hoặc đơn giản là cơ hội đạt được những giá trị thực sự của họ với tư cách là một vận động viên. Chmanouskaya không hề có kế hoạch chạy trốn khi đi từ Belarus đến Nhật Bản. Đất nước Belarus của cô rơi vào tình trạng hỗn loạn trong một năm nay kể từ khi Tổng thống độc tài Alexander Lukashenko tái đắc cử gây nhiều tranh cãi. Cô bất đồng với huấn luyện viên của mình về việc lựa chọn người thi đấu trong các cuộc đua tiếp sức và cô đã bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội. Điều đó khiến cô trở thành một người nổi tiếng ở Belarus, nơi mà sự bất đồng chính kiến có thể đe dọa đến tính mạng. Việc cô đào tẩu đã viết thêm một trang trong lịch sử lâu đời của Olympic. Trước cô đã có những vận động viên Olympic nào khác đã ghi lại những cú va chạm giữa thể thao và ngoại giao? London năm 1948 và cả về sau, Oscar Charles liên tiếp gắn bó với ba giải đấu bóng nước Thế vận hội mùa hè với những tư cách khác nhau. Ra đời ở Hungary với tên khai sinh là Oscar Čuvik, ông đã giúp đội tuyển quốc gia giành huy chương bạc ở London. Ông đã đào thoát để ở lại Anh và tránh phải quay trở về với chế độ cộng sản ở Tổ quốc. Hai năm sau, ông đi định cư ở Úc và là huấn luyện viên của đội Úc tại Thế vận hội Helsinki năm 1952. Thế vận hội đến với Úc vào năm 1956 khai mạc tại Melbourne 3 tuần sau khi lực lượng quân sự Liên Xô xâm lược Hungary để dập tắt cuộc nổi dậy của người dân. Charles khi đó với tư cách là một bình luận viên đài phát thanh đã tường thuật trận đấu được đặt tên là Máu hòa vào nước. Trong trận đấu này, đội Hungary đánh bại đội Liên Xô 4-0 và rất nhiều pha va chạm bạo lực đã diễn ra đầy tai tiếng. Charles đã phải kiềm chế lắm mới không nhảy xuống bể thi đấu, theo cáo phó của một tờ báo Úc viết về ông khi ông qua đời vào năm 2008. Melbourne 1956 được tổ chức vào mùa hè của năm bán cầu. Thế vận hội Melbourne khai mạc vào ngày 22 tháng 11 năm 1956. Hungary cử hơn 100 vận động viên đến từ một quốc gia đang hỗn loạn sau khi quân đội Liên Xô xâm lược. Trong đoàn có vận động viên thể dục dụng cụ tuyệt vời là Agnes Galetti. Bà đã giành huy chương vàng và hai huy chương bạc, rồi đào tẩu ở lại Úc. Bà và hàng chục vận động viên Đông Âu không chịu về nước. Hoa Kỳ cho phép tuyển mộ ít nhất 40 vận động viên Olympic, trong đó có 35 vận động viên của đội Hungary tại Melbourne. Galetti đã đến Israel. Bà sống ở đó cho đến thời điểm cách nay 6 năm. Hiện bà sống ở Hungary. Bà bước sang tuổi 100 hồi tháng 1 năm nay và là nhà vô địch Olympic lớn tuổi nhất còn sống. Atlanta 1996. Đào tẩu ở Hoa Kỳ là một viễn cảnh hấp dẫn, Atlanta mang lại một cơ hội. Người cầm cờ của Iraq tại lễ khai mạc Raed Ahmed đã trốn khỏi làng Olympic sau khi thi đấu môn cử tạ. Ông muốn thoát khỏi chế độ của Saddam Hussein. Cầu thủ Rolando Araujo đã giúp Cuba giành huy chương vàng bóng chày tại Thế vận hội Barcelona 1992 và chuẩn bị để giúp đội bảo vệ chức vô địch. Ông đã lẩn tránh khỏi bộ phận an ninh giám sát đội, trốn vào một khách sạn ở bang Georgia và nhanh chóng bị chủ tịch Cuba Fidel Castro đặt tên là Juda. Chỉ hai năm sau, với tư cách là cầu thủ đội Tampa Bay Devil Rays, ông trở thành một ngôi sao giải MLB. London 2012, Ayuba Ali Siame là vận động viên bơi lội duy nhất đại diện cho đảo Comoros của châu Phi ở London. Khi đó cô 17 tuổi, cô đã rời khỏi làng Olympic sau khi thi đấu nội dung 100m tự do. Sau này, cô nói rằng cô sợ phải trở về nhà vì bị gia đình bán, bị ép phải kết hôn với một người đàn ông lớn tuổi hơn nhiều. Cô khẳng định là gia đình của cô muốn kiếm tiền từ việc cô nổi tiếng tại Olympic. Những chi tiết đó được nêu ra tại một tòa án Anh vào năm 2013. Ở đó, cô bị kết án vì sử dụng hộ chiếu giả để cố gắng nhập cảnh vào Pháp. Các luật sư của cô cho biết là cô sẽ xin tị nạn sau khi chấp hành xong án tù, vì lúc trước cô không hề biết là có thể nộp đơn xin tị nạn hợp pháp khi tham gia Thế vận hội. Một số vận động viên châu Phi cũng biến mất ở Anh khi họ có visa với hạn 6 tháng để tham gia Olympic.
Giữa tiếng tụng kinh miên man, những vị tư tế tay rung chuông, tay dâng đèn, thực hiện một nghi thức trước sự chứng kiến của những tín đồ Hindu mộ đạo. Trên nền trời đêm, ánh sáng của những ngọn đèn đường xuyên qua làn khói mỏng, tỏa ra từ lư hương, khiến không gian càng đậm tính linh thiêng. Mỗi buổi tối tại thành phố Varanasi, một Ganga Arati, tức là một nghi thức được thực hiện bằng đèn, cồng chiêng và chuông, diễn ra bên bờ sông Hằng để tôn thờ Ganga, nữ thần hộ mệnh của dòng sông. Nhưng Varanasi còn được người Ấn Độ gọi là Kashi, là thành phố của người chết, cũng như của kẻ sống. Nhiều người theo đạo Hindu lúc hấp hối có tâm nguyện được đưa đến Varanasi để hỏa táng bên bờ sông Hằng. Người chết được đưa tới một trong hai bãi hỏa táng, Harishchandra hay Manikarnika, nơi những nghi lễ cuối cùng của họ sẽ được thực hiện. Ông Chotiram Yadav, một giáo sư đã về hưu và nghiên cứu về tập tục này, giải thích.
Theo giáo pháp của đạo Hindu, Kashi được gọi là thành phố giải tội. Bạn được cứu rỗi nếu được hỏa táng tại đây, ở Kashi. Vì vậy, những người chết ở đây hay được hỏa táng ở đây sẽ có được sự cứu rỗi. Quan niệm là như vậy.
Manikarnika là bãi hỏa táng lớn nhất của Varanasi và mở cửa cả ngày, mỗi ngày. Đó là một bãi đất sát mé sông với những đám củi nằm ngổn ngang và tấp nập người ra kẻ vào. Thậm chí những cơ sở kinh doanh ở đây phải hoạt động để phục vụ cho người chết, dù là bán củi để hỏa táng hay lễ vật cúng thần. Ở bãi Manikarnika, ngày ngày đều có thi thể được đưa tới trên cáng, bọc trong vải liệm màu vàng nghệ. Những thi thể đưa tới đây được nhúng xuống nước sông Hằng trước, rồi sau đó mới đưa lên giàn thiêu. Cả một cộng đồng người dân ở đây được gọi là Dom, kiếm sống nhờ những người chết. Họ là những người chủ trì việc tế tự cuối cùng. Tất cả những Dom đều xuất thân từ cùng một gia đình có người theo nghiệp này hơn 100 năm nay. Dom là người canh giữ ngọn lửa vĩnh cửu, ngọn lửa khởi nguồn của lửa trong mỗi giàn thiêu. Người ta cho rằng ngọn lửa đã được thắp lên từ nhiều thế kỷ trước và được Dom liên tục canh giữ. Khi ai đó mang người nhà đến để hỏa táng, họ mua lửa từ Dom để cử hành tang lễ. Bà Yamuna Devi, 65 tuổi, là một trong những Dom như vậy. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên theo nghiệp làm Dom. Bà đến những bãi hỏa táng mỗi tuần một lần và ngồi bên đống lửa, bán lửa cho những ai cần nó. Bà cho biết về công việc của mình.
Hàng trăm ngàn thi thể đã được thiêu ở đây, đôi khi thiêu 10, 20 thi thể và thậm chí 50 thi thể cùng một lúc. Không có giới hạn số lượng thi thể được thiêu cùng một lúc. Công việc của chúng tôi là thắp lửa cho giàn thiêu, tro còn lại thì để ở đây qua đêm, sáng hôm sau cho vào lọ bằng đất, đội lên đầu và cuối cùng đem rải ngoài sông Hằng.
Thường thì những người đàn ông trong gia đình đảm nhận công việc làm Dom, nhưng bà Yamuna Devi gánh vác trách nhiệm này sau khi chồng bà qua đời. Bà không có con lúc chồng mất và phải ra sức giành lấy công việc của chồng để kiếm sống. Dù có nhận một đứa con nuôi sau khi chồng mất, bà Yamuna Devi vẫn tiếp tục tới bãi Manikarnika để làm nhiệm vụ của mình, và con trai của bà cũng vậy. Bà thường là người phụ nữ duy nhất xuất hiện, bởi vì theo lệ thường, phụ nữ không tới những bãi hỏa táng.
फिर बाद में देखते 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 हिम्मत हो गया हमारी देवरानी भी।
लúc đầu mới tới đây tôi cảm thấy rất kỳ cục, nhưng làm lâu rồi thì tôi cũng gan dạ hơn. Em dâu tôi cũng tới coi sóc ở đây giống như tôi vậy. Chúng tôi là những người phụ nữ duy nhất ngồi ở đây, những người khác toàn là đàn ông cả.
Trong tấm áo sari màu tím nhạt, bà Yamuna khom người, chắp tay cung kính trước ngọn lửa thiêng. Người ngoài đứng nhìn có lẽ chỉ thấy bà ngồi bên đống lửa, theo dõi những thi thể được đưa tới và thiêu rụi thành tro. Nhưng theo giáo lý đạo Hindu, sự hiện diện của bà có tầm quan trọng rất lớn. Giáo sư Choti Ram Yadav.
Kashi mokshadayini nagari hai aur Kashi ka dom raj jo hai wo usi aadhar par Kashi ka dom raj bhi zyada mahatvapurna mana jata raha hai. Aur
Kashi là thành phố của sự cứu rỗi và chính vì vậy mà những đom cũng đóng vai trò quan trọng. Họ có nhà của tổ tiên cạnh những bãi hỏa táng mà ta có thể nhìn thấy. Đom làm nghề thắp lửa, mọi lễ hỏa táng diễn ra ở đây. Người ta tin rằng nếu ngọn lửa không đến từ tay của Đom thì không thể nào hỏa táng. Và thậm chí nếu có hỏa táng thì cũng không có sự cứu rỗi.
Dù vậy, bất kể tầm quan trọng của Đom trong việc phục vụ người chết, họ từng bị xếp gần cuối trong giai tầng đẳng cấp của xã hội Ấn Độ và bị coi là tiện dân. Trước đây, những người làm Đom không được phép đi học và ngồi cùng lớp với học sinh thượng đẳng. Họ bị từ chối không cho học hành suốt nhiều thế hệ. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đây đã đổi khác ở nước Ấn Độ hiện đại và quan niệm tiện dân đã bị cấm. Bà Devi nói rằng gia đình không thể trông cậy vào nghề nghiệp của bà dài lâu và do đó thế hệ kế tiếp cũng đang học hành và làm những công việc ngoài nghề này.
Nghề của tôi không làm mãi được. Thế hệ kế tiếp đã dần dần bắt đầu làm những công việc khác. Bây giờ họ cũng được học hành. Thời chúng tôi thì không được học hành hay tới trường, bởi vì những người thượng đẳng được đi học ở trường và chúng tôi bị coi là tiện dân và vì vậy không thể học cùng trường. Nhưng giờ khái niệm tiện dân đã bị bãi bỏ và những trẻ con bây giờ được đi học.
Cho đến khi ngày đó tới, những dàn thiêu vẫn bập bùng cháy ở đôi bờ sông Hằng.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 103 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Do Hằng Tâm và Mario Ritter Jr. phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are drive someone up the wall and at the end of the day.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là drive someone up the wall và at the end of the day.
Mike's cousin Ronnie is no longer young. He's in his early 30s, but behaves very immaturely. He often demands financial help from his parents. He failed at trying his hand in the real estate business, then in investing, yet he hasn't learned.
Anh họ của Mike, Ronnie, không còn trẻ tuổi, đã hơn 30 tuổi, mà anh vẫn cư xử thiếu chín chắn. Anh thường đòi hỏi bố mẹ giúp đỡ về tài chính. Anh đã thất bại trong khi thử kinh doanh về địa ốc rồi đầu tư. Vậy mà anh vẫn chưa học được bài học nào. Mike, you don't look happy. What's going on? Mike, trông anh không vui. Có chuyện gì thế?
Well, I'm not happy about cousin Ronnie.
Mike nói, à, tôi không vui vì ông anh họ Ronnie. What happened? He's getting back to drinking? Việc gì vậy? anh uống rượu trở lại hả?
No, no, he's not drinking anymore. My aunt and uncle were happy he quit drinking, but he's still giving them a lot of headaches.
Mike nói, không, không, anh không uống rượu nữa. Ông bà, bác tôi mừng là anh ta bỏ rượu, nhưng anh vẫn làm ông bà nhức đầu. I feel so sorry for them. As parents, we want our children to be responsible, to be successful. Yet, Ronnie seems to be the other way around. Tôi buồn cho ông bà. Là cha mẹ, ta đều mong con cái có trách nhiệm, thành công. Thế mà Ronnie làm ngược lại.
He dropped out of college. He asked my uncle to help him with cash to start a printing business. It failed and he lost everything.
Mike nói, anh ta bỏ học đại học, xin tiền ông bác để mở nhà in. Thất bại, anh mất hết. So sorry to hear about Ronnie's failure. Your aunt and uncle must be quite sad. Buồn quá khi nghe về Ronnie thất bại. Hai bác anh chắc là buồn lắm.
Well, yes and no. They were sad Ronnie failed, but believed that failure would teach him a lesson.
Mike nói, à, có, nhưng cũng không. Họ buồn về Ronnie thất bại, nhưng lại tin rằng thất bại này sẽ dạy Ronnie một bài học. So did Ronnie learn to be cautious about handling money and to be practical by maybe finding a salary job? Vậy, Ronnie có học cách dùng tiền thận trọng và học thực tế như kiếm một việc làm được trả lương không?
That's exactly what my aunt and uncle told him to do, but he always wants to do something big. A 9-to-5 job is not for him, he said.
Mike nói, đó chính là chuyện hai bác tôi bảo anh làm, nhưng anh chỉ muốn làm công việc to lớn. Anh nói làm công hoặc tư chức. 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều không phải là việc của anh. That's quite irresponsible of Ronnie. Does he expect his parents to help him all his life? Ronnie thật là vô trách nhiệm. Anh mong chờ bố mẹ giúp đỡ cả đời à?
He always demands help from them. He often drives them up the wall, but they can't do anything about it.
Mike nói, anh luôn luôn đòi bố mẹ giúp. Anh drives them up the wall, nhưng bố mẹ anh không làm gì được. Drive them up the wall? What does that mean? Drive them up the wall? Nghĩa là gì vậy?
To drive, D-R-I-V-E, someone, S-O-M-E-O-N-E, up, U-P, the wall, W-A-L-L. Means make someone upset, angry.
Mike nói, to drive, D-R-I-V-E, someone, up, U-P, the wall, W-A-L-L, nghĩa là làm cho người khác điên đầu, tức giận. So, Ronnie often drives his parents up the wall, but they can't change him, right? But they don't have to help him all the time. He's an adult. He must learn to be independent. Vậy Ronnie hay làm bố mẹ điên đầu mà ông bà không thay đổi được Ronnie, phải không? Nhưng ông bà đâu cần giúp Ronnie luôn. Anh là người lớn rồi, phải biết tự lập.
Yes, I agree, but it's easier said than done. They have talked to him at length, even threatened to disown him. Nothing worked.
Mike nói, đúng, tôi đồng ý, nhưng nói dễ hơn làm. Hai bác khuyên giải anh nhiều lắm, còn dọa từ anh nữa, không kết quả. So now, what's up? Is he at it again? Vậy bây giờ thì sao? Anh ta lại giở trứng hả?
That's it. Last Sunday, he came home late, raised his voice with his parents, demanding a cash loan to open up a liquor store.
Mike nói, thế đó, chủ nhật trước, anh về nhà trễ, cao giọng với bố mẹ, đòi vay tiền để mua tiệm bán rượu. Oh my God, this is unbelievable. He raised his voice. He wanted to open a liquor store. Trời ơi, thật là không thể tin nổi. Anh đã cao giọng với bố mẹ, đòi vay tiền để mở tiệm rượu.
So sad, so sad. First, he should not behave impolitely to his parents. Secondly, he used to drink a lot. If he's around alcohol, he'll drink again. He'll be a drunkard.
Mike nói, buồn quá. Trước hết, Ronnie không được hỗn với bố mẹ. Thứ hai, lúc trước anh ta uống rượu nhiều lắm. Nếu anh ta ở gần rượu thì lại uống, anh sẽ thành anh ghiền mất. I sincerely hope not. Ronnie had better wake up and change. Otherwise, his life will turn downward, and we never know how it will end. Tôi thành thực hy vọng không đến thế. Ronnie cần tu tỉnh lại và đổi thay. Nếu không, cuộc đời xuống dốc và không biết kết liễu ra sao.
I think my aunt and uncle know that too, but they are not tough enough on him. I wish they had refused to give in to his demands when he was younger.
Mike nói, tôi nghĩ là hai bác tôi biết như vậy, nhưng ông bà không cứng rắn hơn được với Ronnie. Tiếc là khi Ronnie còn trẻ, ông bà không chống lại những đòi hỏi của anh ta. Well, Mike, I think that at the end of the day, they just can't ignore him. They are his parents, the ones who love him devotedly. Mike, tôi nghĩ là at the end of the day, ông bà không thể bỏ rơi Ronnie. Ông bà là cha mẹ của Ronnie, những người yêu Ronnie cùng cực.
Right. By at the end, E-N-D, of the day, D-A-Y. You mean ultimately, in the end, right? At the end of the day, they can't step back from loving and sacrificing for their only son.
Mike nói, đúng thế. At the end, E-N-D, of the day, D-A-Y. Cô có ý nói là rốt cục. Ông bà không thể lùi bước, không thể không yêu, không hy sinh cho con trai độc nhất của mình. That's what I mean. I respect them for being so selfless to their son, but I don't agree with them on spoiling him. Tôi muốn nói thế đấy. Tôi kính trọng ông bà là những người hy sinh cho con, nhưng tôi không đồng ý với họ làm hư con.
My Lan, I'm with you all the way.
Mike nói, My Lan, tôi hoàn toàn đồng ý với cô. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ Drive someone up the wall, nghĩa là làm người ta điên đầu, và At the end of the day, nghĩa là rốt cục.
Hằng Tâm và Mario Ritter Jr.
xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has